Nhà tưởng niệm Huyền Trang. Để tưởng niệm cuộc đời vĩ đại của Ngài Huyền Trang, Hòa Thượng Jadish Kashyap, Viện trưởng sáng lập Đại học Nava Nalanda Mahavihara, đề xuất ý tưởng thành lập nhà tưởng niệm Huyền Trang trong khuôn viên Nalanda, nơi Ngài kết thúc chuyến Tây Du. Công trình động thổ được tiến hành năm 1957, thông qua ký kết giữa Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên Jawaharlal Nehru và Thủ tướng Trung Quốc đầu tiên Chu Ân Lai. Vào ngày 12 tháng Giêng năm 1957, Thủ tướng Jawaharlal Nehru tiếp nhận xá lợi Ngài Huyền Trang từ Đức Dalai Lama 14, cùng với tờ check cúng dường xây dựng nhà tưởng niệm Huyền Trang. Hiện tại, xá lợi của Ngài Huyền Trang được tôn thờ trong Viện Bảo tàng Patna. Thủ tướng Nehru muốn biến nhà tưởng niệm Huyền Trang thành biểu tượng tình hữu nghị giữa hai nền văn hóa lớn của thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc. Vào thập niên năm 1960, vì những lý do khách quan, nhà tưởng niệm vẫn chưa hoàn thành. Đến năm 1984, công trình xây dựng được hoàn tất, nhưng không mở cửa cho du khách. Năm 2001, với tư cách Viện trưởng Đại học Nalanda, đã kiến nghị Bộ Văn hóa của Ấn Độ tiếp tục xây dựng. Năm 2005, nhà tưởng niệm tiếp tục được phát triển và hoàn thành năm 2006. Công trình trùng tu nhà tưởng niệm được hoàn tất nhờ sự giúp đỡ của chính quyền Trung Quốc thông qua nhóm chuyên gia gồm 26 thành viên, làm việc ròng rã suốt 100 ngày. Lễ khánh thành diễn ra vào ngày 12 tháng 2 năm 2007 với sự tham dự của lãnh đạo chính trị nước Ấn Độ và 100 đại biểu Trung Quốc gồm các nhà chính trị cũng như Tăng, Ni và Phật tử Trung Quốc. Nhà tưởng niệm Huyền Trang với kiến trúc Trung Ấn thể hiện di sản văn hóa Phật giáo Ấn Độ và Trung Quốc trong quá khứ cũng như nhịp nối ngoại giao ở hiện tại. Tiêu điểm chính của nhà tưởng niệm là tượng Huyền Trang bằng đồng, trong tư thế chuyển Pháp Luân, đánh dấu thời gian Ngài là nhà chiêm bái và học giả Phật giáo tại Ấn Độ. Ngài Huyền Trang, 602-664, xuất gia năm 13 tuổi tại Lạc Dương, thọ giới tỳ kheo năm 20 tuổi, là tăng sĩ có lý tưởng lớn, lão thông triết học Phật giáo và Nho giáo. Để dịch lại kinh điển tiếng Trung, Ngài Huyền Trang quyết định vượt biên năm 627, xuyên qua sa mạc Gobi với nhiều hiểm nguy. Ngài đã chiêm bái các Phật tích Ấn Độ, Nepal và du học tại Đại học Nalanda với tổng thời gian tại đất Phật 17 năm, 5 năm tại Nalanda. Vào năm 645, Ngài Huyền Trang trở về Trung Quốc mang theo hàng trăm kinh điển, 7 tượng Phật, hơn 100 viên xá lợi, với sự tiếp đón của vua Đường Thái Tông. Sau đó, Ngài chuyên tâm phiên dịch kinh điển Sanskrit sang tiếng Hán cổ, cho đến lúc qua đời vào năm 664. Hơn 657 bản văn Phật giáo bằng tiếng Sanskrit do Ngài Huyền Trang dịch đã góp phần làm mới nền Phật học Trung Quốc. Quyển Đại Đường Tây Vức Ký của Ngài Huyền Trang đã trở thành nguồn thông tin chính. Nhờ đó, các nhà khảo cổ học thế kỷ 19 đã tìm ra được nguồn gốc đạo Phật tại Ấn Độ. Nhiều dữ liệu về lịch sử cổ đại và trung đại Ấn Độ được khám phá từ ký sự của Ngài Huyền Trang. Qua đó, ta gián tiếp biết được bối cảnh chính trị và xã hội Ấn Độ thời đó. Nhà tưởng niệm này không chỉ là nơi lưu giữ các di vật vô giá của Ngài Huyền Trang và xá lợi của Ngài, mà còn là nỗ lực song phương thiết chặt tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Trung